Chào tất cả các bạn thành viên trong nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc và các fan của Hồi Sinh Hạnh Phúc nhé. Hôm trước Lina dự định là sẽ dành ngày hôm nay soạn nội dung cho một cái podcast về cái chủ đề khác. Nhưng mà sáng ra đã phải giải quyết tâm sự của một bạn học viên ở trong nhóm. Một bạn học viên của Hồi Sinh Hạnh Phúc về một cái câu chuyện nó cũng khá là thú vị. Thế nên là Lina quyết định là vẫn sẽ làm podcast nhưng mà đổi chủ đề. Bạn này thì Lina xin gọi là em nhé, bởi vì bạn còn khá trẻ. Thì bạn mới vào liệu trình ở những ngày đầu của chặng khởi động thôi, nhưng mà vì có cái việc đột xuất vân vân quá, chưa biết làm cách nào thích hợp, nên là nhắn tin cho Lina vào nửa đêm để xin ý kiến. Nói rõ chút xíu là nửa đêm theo giờ của bên Lina thôi, chứ ở Việt Nam thì lúc đó chắc là giờ vẫn là giờ tối, nên em đó chắc là ấm ức quá nhịn không được nên đành phải nhờ đến cái sự hỗ trợ gấp. Sáng ra thì Lina đã hướng dẫn giúp em đó cái cách xử lý rồi, nhưng mà vì chuyện của em đó nó cũng giống với rất là nhiều những cái trường hợp của bao bạn học viên khác, hay cũng như các chị em khác không là học viên cũng vậy. Thế nên là Lina xin phép nêu lại sơ bộ cái tình huống của em đó ở đây và chia sẻ một lần nữa cái phần hướng dẫn của mình để các bạn khác trong nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc và các bạn fan của Hồi Sinh Hạnh Phúc cùng nghe luôn. Chúng ta làm đúng cái tinh thần của nhóm mình là cùng nhau chia sẻ, học hỏi lẫn nhau những cái kinh nghiệm trong cuộc sống để làm cho hôn nhân của chúng ta hạnh phúc hơn mà ha. Rồi, đại khái là tình huống của em đó nó như sau, là cơ quan vợ thì có tổ chức đi du lịch cho gia đình các nhân viên trong cơ quan 2-3 ngày gì đó. Vợ thì muốn chồng đi cùng mình và các con trong đợt này luôn, nhưng mà nói ra thì chồng bảo bận công việc rồi, công việc không giao được nên không giao cho ai được nên sẽ không có đi. Thì vợ tìm hiểu ra thì thật ra nó không phải vậy. Vợ biết chồng là không muốn đi bởi vì ổng kẹt cái giải bóng đá mà ổng là một thành viên trong đội bóng chung với bạn bè. Thì cái giải tổ chức vào ngày cùng ngày với cái ngày đi du lịch. Thì lần trước cũng đã có chuyện tương tự giống vậy, khi là gia đình có cái tiệc họp của đại gia đình bên phía chồng luôn đó. Nhưng mà chồng cũng để vợ con đi một mình, còn mình thì tự chọn đi họp lớp cũ với bạn bè chứ không có dự tiệc với gia đình. Thế nên là người vợ cảm thấy ấm ức tủi thân, thấy chồng coi trọng cái chuyện vui với bạn bè hơn là gia đình và vợ con, và không biết nói sao cho chồng hiểu. Và do vậy là cái cô vợ trẻ này mới gửi hỏi Lina là: chị ơi, em nên nói sao với ổng bây giờ đây? Em biết là ổng không chịu đi là bởi vì ổng muốn ở nhà coi đi dự cái giải đá bóng ha. Nói thật là đọc tin nhắn của em đó mà Lina cứ cười một mình hoài à. Bởi vì cái cảnh này nè, dù là cái sự kiện đi du lịch hay là họp gia đình thì nó không có giống, hay là cái lý do mà banh bóng hay đi họp lớp thì nó cũng không phải, nhưng mà cái kiểu suy nghĩ rồi hành xử của mấy ông sao mà giống nhau đến thế luôn. Chồng của Lina cũng y chang vậy à, mà chắc cũng chắc y như mấy ông chồng khác thôi à. Mấy ổng mà đã kẹt giờ tennis nè, giờ đá bóng nè, giờ đánh golf nè, giờ hẹn với bạn rồi á, thì trời mà có mưa có sập thì cũng khó mà thay đổi được cái lịch của mấy ổng, chứ nói gì là mấy cái lời vợ nói. Thì để kể cho mấy bạn nghe một cái chuyện cũng mới gần gần đây thôi. Hôm đó ông xã Lina có lịch đi đánh golf buổi chiều ha. Sáng mở mắt ra coi giữa thời tiết là biết trời sẽ mưa rồi. Thế nhưng ngồi một chút đến trưa trưa thì trời lại hửng nắng lên. Thế là ổng lại lục sục ổng đi, soạn đồ ổng lại muốn đi. Thế Lina mới bảo là thôi đừng có đi, coi chừng mưa là thiệt đó. Thế nhưng mà không nghe, rồi vẫn cứ ôm đồ đi ha. Đi được chút xíu là mưa thiệt. Mưa dầm cho 4-5 tiếng đồng hồ xong là về bắt đầu ốm. Ho, hen, sụp, xịt thân của ổng xong á, thì lây qua cho Lina và con. Thế là cả nhà đua nhau ốm giáp vòng hết đúng một tháng. Ngay trong cái đợt cao điểm Covid thì bác sĩ đóng cửa hết các phòng khám, không có tiếp nhận bệnh nhân. Vậy mới chết, thế nên là coi như bầm dập nhớ đời luôn. Cũng chỉ vì xuất phát từ một cái bữa đi đánh gốc mà ổng không có chịu nghe lời vợ, và cũng không chịu nghe lời của ông trời luôn ha. Thì các bạn đó, các bạn thấy không? Trời nói mấy ổng còn không nghe, không bỏ được cái chuyện banh bóng vui hội hè với bạn bè của mấy ổng, thì huống chi là biểu mấy ổng bỏ mấy chuyện đó đi để mà tháp tùng theo vợ con đi mấy cái vụ du lịch vui chơi giao lưu với những người mà ổng không có quen biết hay là ổng không có kết nối nhiều ha. Thí dụ như trong cái trường hợp của em đó đi, cơ quan hành chính sự nghiệp thì toàn là các chị em phụ nữ, thì cách giao tiếp sinh hoạt hay là các vấn đề trao đổi nó cũng sẽ là những cái chuyện mà có thể nói là không có hợp gu đó, thành thử là ổng ngần ngại không muốn đi là đúng rồi. Mà đã vậy thì còn kẹt giải bóng đá nữa. Ổng đi thì đồng đội ổng kiếm ai thế vô cho đội bóng cho kịp. Ổng phải nghĩ cho bạn bè của ổng chứ, ổng cũng phải giữ cái uy tín và ổng giữ cái vị trí đá bóng đó của ổng chứ, đúng không? Còn cái chuyện mà ông nói ông đi được là do kẹt công việc thì cũng có thể là một phần đúng, nhưng có khi nó cũng chỉ là một cách nói tránh đi thôi. Chứ chẳng lẽ ông nói anh bận giả đá banh không đi được với em với con đâu. Trời, làm gì dám nói vậy, đúng không nào? Thì có chuyện họp gia đình cũng vậy thôi. Ông nghĩ là người nhà cả thôi, không gặp lần này thì lần khác, chứ bạn bè họp lớp cũ thì rất khó mới tụ tập được, thế nên là ông ưu tiên hơn một chút có sao đâu. Đó, suy nghĩ của mấy ông rất là đơn giản theo cái kiểu như vậy. Nhưng mà rất là khổ thân á, trong khi mấy ông suy nghĩ rất là một chiều theo cái kiểu như đó thì chị em phụ nữ chúng ta lại rất là nhạy cảm. Là khi thấy chồng mà hành xử kiểu như vậy á thì chị em phụ nữ chúng ta sẽ thấy mình không có giá trị, thấy mình không có được chồng tôn trọng, không có chịu chồng, không có lắng nghe những cái mong muốn chính đáng của mình. À, mình có mong muốn chính đáng như vậy mà chồng không có quan tâm, chồng bỏ bê đi luôn ha. Mình nói ổng đừng có đi khi trời mưa là mình lo cho sức khỏe của ổng chứ bộ, chứ ai nữa đâu, đúng không? Hay chúng ta khi mà muốn rủ cả nhà cùng đi du lịch là để cả nhà cùng vui mà. Vậy mà ổng hả? À, chỉ vì ba cái sở thích cá nhân thôi, rồi vài ba thằng bạn thôi là quên hết. Đó. Thế là chúng ta sẽ tủi thân, sẽ ấm ức, sẽ quy kết chồng là cái thứ đàn ông vô tâm, ích kỷ, đội bạn trên đầu, không có thương yêu vợ. Đó. Rồi chúng ta sẽ hùng hục tranh cãi, lôi kéo bắt ổng phải nghe theo chúng ta ha. Khi ổng không chịu thì chúng ta làm mình làm mãi trách móc. Anh chỉ biết có bạn anh thôi, anh có coi em với con ra gì đâu. Hay là chúng ta so sánh nhà ta người nào cũng đi đông đi đủ hết á, em có chồng đây mình như single mom lần nào cũng đi có một mình à, đó. Mà các bạn có biết không, cái kiểu mà so sánh như vậy á, nhiều khi chúng ta hay nói hơi quá, kiểu như là lần nào em cũng đi một mình. Thế là ổng lại bắt đầu ổng bạn không, anh nhớ lần trước anh có đi với em mà. Thế là là gây chuyện ra, đúng không? Đó, rồi hay là nhiều khi chúng ta đặt điều kiện như cái kiểu làm áp lực. À, anh phải ở nhà không có được đi golf nữa, không thì ABCD gì đó ha. Rồi á, tôi nói rồi đó, mà anh đừng có đi, mà anh cứ đá banh đi rồi anh về đây anh coi để anh biết đó. Thì nếu mà bạn nào mà là học viên của Hồi Sinh Hạnh Phúc á, mà đã đi đến ngày bài ngày 9, ngày 10 á, thì các bạn sẽ biết rằng là tất cả những cái kiểu phản ứng mà tôi ví dụ như nãy á, của phụ nữ á, đều là sai cách hết ha. Có thể bạn sẽ thành công trong một cái lần nào đó bắt ổng phải nghe ý bạn, nhưng mà cái mà bạn tạo ra nó sẽ là cái sự tổn thương rất lớn về cái nhu cầu tinh thần của ổng. Mà bạn biết không, một khi ổng mà đã không muốn đi mà cứ bắt ổng làm á, thì cái thái độ ổng sẽ ra sao? Thí dụ như trong trường hợp của em đó đi ha. Trước khi ổng sẽ phải chạy đôn chạy đáo kiếm người thế chân đá cho ổng này ha, rồi ổng đi chơi với cơ quan vợ mà ổng mặt nặng mày nhẹ này ha, đi đâu thì cũng thất tha thất thởm, không biết là ở nhà đồng đội mình đá ra sao, rồi thì lỡ cái đứa mà nó thế chân mình nó đá không ra gì thì cái đội thua là mình về mình sẽ nghe lũ bạn nó chửi chết. Rồi mùa này á, kiểu này thì mùa sau tụi nó có cho mình ở trong đội nữa không? Đó, tinh thần đâu mà ổng hăng hăng hái hái đi chụp ảnh cho vợ cho con, hay là ổng ngồi hưởng thưởng thức nổi cái chuyện mà tám chuyện của các đồng nghiệp của vợ. Mà như vậy thì hai vợ chồng hụt hào hoặc suốt chuyến đi chứ đâu có vui vẻ gì. Đó, bởi vậy lôi kéo mà làm gì, rồi buồn tủi tủi thân mà làm gì. Đó, nếu thấy khả năng rằng là ổng khó mà có thể theo mình trong chuyện này thì thôi, chúng ta hãy vui vẻ chấp nhận cái chuyện đó, và chúng ta biết cái cách trao đổi lại với ổng sao cho khôn khéo nhất để mà ổng cũng vui mà mình thì cũng đạt mục đích. Chúng ta hãy thử nghe lời hướng dẫn mà sáng nay Lina đã cung cấp cho em nó nhé. Đầu tiên đó là hãy thử hỏi lại ổng một lần nữa. Anh, hôm trước anh nói không có đi du lịch được chung với cơ quan với em hả anh ha? Nếu ổng vẫn xác nhận lại là không thì thôi, cứ cười sởi lởi bảo em hỏi lại anh cho chắc vậy thôi, chứ em biết tính anh mà, ông xã em là người uy tín với anh em bạn bè, lại đá vị trí quan trọng vậy thì đâu có dám bỏ đội trong cái lần đá banh lần này, đúng không anh hả? Rồi không sao, anh không đi được thì với em lần này thì cũng được, anh cứ lo tập trung đá giải cho tốt đi, em với con sẽ tự đi, nhưng mà anh nhớ là phải bù lại cho em với con đợt khác anh nha. Đó, với cái cách nói như thế này thì nói chung là tôi nói vậy ha, là các bạn tùy theo cái phong cách bình thường của các bạn nói ha, còn cái thông điệp là chúng ta là như vậy, chúng ta cần phải chuyển bốn cái thông điệp như thế này. Với cái cách nói như vậy chúng ta chuyển được bốn cái thông điệp như sau. Thứ nhất là chúng ta cho họ biết là tôi biết nha, tôi biết là ông không đi là tại vì là ông mắc đá banh chứ không phải là cái chuyện làm việc gì đâu ha, thành thử là lần sau á là tôi không có, đừng có mà nói dối kiểu vậy nữa, tôi không có dễ tin lời những cái kiểu nói dối vậy đâu ha, lần sau mà cứ mà nói thật đi, đừng có nói tránh vậy, tôi hiểu hết nè, cho họ biết một cái thông điệp là vợ ông không có dễ qua mặt đâu ha. Rồi một cái thông điệp thứ hai đó là chúng ta tranh thủ ca ngợi chồng. À, chồng mình có uy tín nè, chồng mình đá hay nè, đó ổng nghe em khoái không, Rồi cái thông điệp thứ ba là chúng ta thể hiện được cái sự tôn trọng, sự chấp nhận của mình đối với những cái thú vui hay là cái đam mê riêng của họ. Và thứ tư là chúng ta chuyển được cái đề đạt được cái yêu cầu của mình về việc là cần được quan tâm và bù đắp vào lần sau. Nếu thông điệp này mà được chuyển tải trong một cái không khí vui vẻ khéo léo á, thì sẽ làm cho ổng cảm thấy cảm kích và sẽ ghi nhớ cái lời được yêu cầu, đúng không? Vừa mới được khen là có uy tín với bạn bè, lẽ nào mà không có uy tín giữ lời là sẽ bù đắp cho vợ, đúng không nào? Đó, Lina cố gắng ví dụ cụ thể như thế này để các bạn cùng dễ hình dung. Chứ thật ra là nếu bạn nào mà là học viên của Hồi Sinh Hạnh Phúc á, mà đã học đến cái ngày liệu trình thứ 16-17 á, thì sẽ hiểu tại sao Lina khuyên bạn nên làm theo cái cách nói chuyện kiểu này. Thì các bạn cứ nắm kỹ cái kỹ thuật gọi là lùi một bước tiến ba bước mà trong phần nội dung về cái phương cách giao tiếp của Hồi Sinh Hạnh Phúc đã hướng dẫn á, thì coi như là các bạn đã có được một cái bảo bối, nó có thể xây điều khiển và xoay chuyển được các ông chồng theo ý mình rất là hay. Thì trong cuộc sống á, sẽ có những chuyện mà chúng ta biết rằng là chúng ta không thể hay là khả năng rất thấp để thay đổi được quyết định của một ai đó. Cụ thể ở đây là chồng của chúng ta đây, thì chúng ta phải biết cách giải quyết cái chuyện đó sao cho ít hậu quả nhất đối với mình và họ và đạt được cái mục đích của mình. Chúng ta hãy so sánh thử đi ha. Nếu như vì cái chuyện họ không chịu đi với ta ha, mà ta âm thầm tức tối, bực bội, tủi thân, rồi giận dỗi, rồi quy kết là họ xấu xa nọ kia, thì chúng ta được cái gì? Cả hai sẽ cùng ấm ức về nhau. Một bên thì thấy vợ sao mà kiểm soát nè, áp đặt nè, không thông cảm nè, không có tôn trọng chồng nè. Bên kia thì thấy là chồng sao mà vô trách nhiệm nè, sao mà ích kỷ nè, sao mà ham chơi nè, không có tôn trọng vợ nè. Đó, thì có một cái bầu không khí tiêu cực nó sẽ bao quanh cho cả ta và họ, đúng không? Đổi lại, nếu như ta hiểu kỹ về tâm lý của họ hơn, rồi ta biết sử dụng cái kỹ thuật trao đổi đúng cách, như là cái ví dụ mà tôi nói khi nãy đấy ha, thì chồng ta sẽ từ cái cảm giác là hơi mặc cảm vì có lỗi. Thực ra thì mấy ổng cũng biết là mấy ổng không đúng khi là không có đi cùng với vợ đó chứ. Đó, nhưng mà bởi vì họ suy nghĩ đơn giản là họ thấy họ cần phải ưu tiên cái chuyện đó hơn là cái chuyện này đó, nhưng mà họ biết là họ có lỗi đó chứ không phải không đâu. Nhưng mà bây giờ họ không có bị ta chê trách gì mà họ còn được ta tôn trọng, ta tạo điều kiện, thế là họ sẽ cảm kích, họ sẽ ghi nhớ và họ sẽ bù đắp đó. Thì cái tình cảm tích cực nó sẽ được vun đắp và những cái hoạt động kết nối sau đó nó sẽ có cơ hội được tiếp nối. Vậy ngang các bạn của Lina, các bạn hãy cố gắng học hỏi cái kiến thức tâm lý hôn nhân đúng cách và áp dụng nó một cách thông minh, linh hoạt vào trong cái đời sống của mình. Thì bạn sẽ thấy rằng cái việc mà để có được một cái gia đình hạnh phúc á, nó sẽ không phải là một cái điều quá khó khăn mà hoàn toàn là bạn có thể đạt được. Phần trao đổi giải đáp tâm sự của Lina cho cái chủ đề hôm nay đến đây là hết. Thì Lina sẽ tiếp tục duy trì cái việc tư vấn kiểu tương tự như thế này cho các thành viên của group Giúp Nhau Hạnh Phúc và sẽ đăng tải podcast tại kênh Lina Relationship Coach trên YouTube. Thì bạn nào mà chưa vào group á, thì có thể click cái đường link group ở ngay dưới cái podcast này để tham gia gửi cái tâm sự cần tư vấn về cho Lina. Hay là bạn nào muốn tiếp tục nghe những cái podcast tương tự như thế này thì nhớ bấm nút theo dõi kênh YouTube luôn nhé. Và nhớ đừng có quên bấm luôn cái chuông bên cạnh để có thể đón nhận podcast sớm nhất ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn tại group Giúp Nhau Hạnh Phúc và tại kênh Lina này nhé. Tôi là Lina, chào các bạn.